Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai thứ năm. Này A Nan, tỳ kheo Pháp Tạng ở chỗ Đức Phật Thế Từ Tại Vương và giữa đại chúng, chư thiên, ma, phạm, long thần, bát bộ, mà phát hoàng thể ấy. Sau khi lập thể rồi, Ngài chuyên chí trang nghiêm tịnh độ tốt đẹp rộng lớn thù thắng hơn cả, không suy, không biến đổi. Trong thời gian bất khả tư nghị, triệu tại kiếp lâu xa, Ngài tích chứa vô lượng đức hạnh Bồ Tát, chẳng sanh dục giác, sơn giác, hại giác, chẳng khởi dục tưởng, sơn tưởng, hại tưởng, chẳng trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thành tựu nhẫn lực, chẳng kể những sự khổ, thiểu dục tri túc, không có tham sân si, chánh định thường vắng lặng, trí huệ vô ngại, không có tâm hư ngụy xiểm khúc, hòa nhan ái ngữ, hỏi thăm trước, dũng mãnh tinh tiến, chí nguyện không mỏi nhàm, chuyên cầu lấy pháp thanh bạch, đem ân huệ ban cho quần sanh được lợi ích, cung kính tam bảo, thờ phụng sư trưởng, dùng đại trang nghiêm đầy đủ những công hạnh, khiến các chúng sanh thành tựu công đức, an trụ nơi pháp không vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô khởi, quán các pháp như huyễn, như hóa, rời xa lời thô ác, hại mình, hại người, mình, người, đồng hại, tu tập lời lành, lợi mình, lợi người, mình, người, đồng lợi, bỏ nước thôi vua, dứt bỏ tài sắc, tự làm sáu môn ba la mật, cũng dạy người cùng làm. Trong vô lượng số kiếp tích công chứa đức, tùy sanh ở chỗ nào theo ý muốn, có vô lượng kho báu tự nhiên phát hiện, giáo hóa an lập vô số chúng sanh an trụ nơi đạo vô thượng chánh giác, hoặc làm trưởng giả cư sĩ họ quý dòng sang, hoặc làm quốc vương chuyển luân thánh vương, hoặc làm thiên vương ở sáu cõi trời dục giới, nhẫn đến làm phạm vương, thường đem tứ sự cúng dường cung kính tất cả chư Phật. Tỳ kheo Pháp Tạng có những công đức như vậy chẳng thể kể hết. Miệng Ngài hơi thơm như hoa sen xanh, lỗ lông trên thân tiết hơi thơm chiên đàn, hơi thơm này xông khắp vô lượng thế giới. Dung sắc Ngài đoan chánh đủ những tướng tốt, tay Ngài thường xuất sanh những châu báu vô tận, những là y phục, thức ăn uống, hoa báu đẹp, hương quý thơm, bảo cái tràng phan, những đồ trang nghiêm. Những sự như vậy hơn hẳn hàng thiên nhân, với tất cả pháp đều được tự tại. Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật và nhập diệt rồi, hay hiện nay vẫn còn, hay là Ngài chưa thành Phật? Đức Phật phán: Này A Nan, Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật, nay hiện ở tại Tây Phương, cách đây 10 muôn ức cõi, hiệu là Vô Lượng Thọ, thế giới của Ngài tên là An Lạc. Ngài A Nan lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật ấy thành đạo đến nay đã được bao lâu? Đức Phật phán: Này A Nan, Ngài thành Phật đến nay được 10 kiếp. Cõi nước của Đức Phật ấy tự nhiên thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não, hiệp làm thành đất rộng lớn vô hạn. 7 báo ấy xen lẫn nhau chói sáng đẹp lạ, trang nghiêm thanh tịnh hơn cả những tinh túy châu bảo của tất cả thế giới. Thất bảo ấy như thất bảo của cung trời thứ 6. Lệ quốc độ ấy không có núi Tu Di, núi Kim Cương, núi Thiết Vi, tất cả các núi cũng không có biển lớn, biển nhỏ, sông ngòi, hang giếng. Do thần lực của Phật, ai muốn thấy thì được thấy. Quốc độ ấy không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có 4 mùa, xuân hạ thu đông, chẳng lạnh, chẳng nóng, thường ôn hòa, điều thích. Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu quốc độ ấy không có núi Tu Di, thì trời tứ thiên vương và trời đau lợi ở nơi đâu? Đức Phật phán: Này A Nan, trời Dạ Ma thứ 3 lên đến trời sắc cứu cánh đều nương ở đâu? Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hành nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật phán: Này A Nan, hành nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn, thế giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Sức lành công đức của chúng sanh ấy ở đức hành nghiệp nên được như vậy. Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Tôi vốn chẳng nghi pháp ấy, chỉ vì chúng sanh đời sau muốn trừ lòng nghi ngờ của họ, nên tôi hỏi Đức Phật về nghĩa ấy. Đức Phật phán: Này A Nan, Đức Phật Vô Lượng Thọ, oai thần quang minh tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật chẳng bằng. Quang minh của Ngài hoặc chiếu trăm thế giới, ngàn thế giới, nhận chiếu đến, chiếu suốt hằng xa thế giới chư Phật ở phương Đông, chính phương kia cũng vậy. Còn chư Phật khác, hoặc có Phật quang chiếu bảy thước, hoặc chiếu một do tuần, hai, ba, bốn, năm do tuần, gấp bội như vậy, cho đến hoặc có Phật quang chiếu một cõi Đức Phật. Vì thế, nên Đức Phật Vô Lượng Thọ hiệu là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Viêm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Huệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xương Quang Phật và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Có chúng sanh nào gặp được quang minh ấy thì tiêu trừ tham sân si, thân ý nhu nhuyến, hớn hở vui mừng, tâm lành phát sanh. Nếu là kẻ ở tam đồ, chỗ rất khổ thấy được quang minh ấy, thì khổ sở thôi dứt không còn, sau khi mạng chung đều được thoát khỏi. Quang minh của Đức Phật Vô Lượng Thọ sáng rỡ, chiếu đến quốc độ của chư Phật mười phương, không cõi nước nào chẳng chiếu thấu. Chẳng riêng gì ta hôm nay khen quang minh của Ngài, mà tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác đều cũng ca ngợi như vậy. Nếu có chúng sanh nào nghe oai thần công đức của quang minh Phật Vô Lượng Thọ, rồi ngày đêm khen nói chí tâm chẳng ngớt, thì tùy ý họ muốn được sanh về quốc độ của Đức Phật ấy, được chúng Bồ Tát, Thanh Văn đồng khen ngợi công đức của họ. Đến lúc tối hậu, khi họ thành Phật, được khắp mười phương chư Phật, Bồ Tát, khen quang minh của họ cũng như vậy. Đức Phật phán tiếp: Ta nói oai thần quang minh vòi vọi kỳ diệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ cả ngày đêm suốt một kiếp cũng chưa hết được. Lại này A Nan, Đức Phật Vô Lượng Thọ thọ mạng dài lâu chẳng nói kể được. Ông biết không, giả sử vô lượng chúng sanh ở trong thế giới mười phương đều được thân người và đều làm cho thành tựu bậc Thanh Văn, Duyên Giác, đồng hội họp thiền định nhất tâm hết sức trí huệ của họ, trải 5.000 muôn kiếp, cùng suy tính số năm kiếp thọ mạng dài lâu của Đức Phật ấy cũng chẳng biết cùng tận được. Chúng Bồ Tát, Thanh Văn và hàng thiên nhân ở quốc độ an lạc ấy thọ mạng dài lâu cũng như vậy, chẳng phải tính đến hay dùng thí dụ mà biết được. Chúng Thanh Văn và Bồ Tát ở cõi ấy số đông vô lượng chẳng thể kể nói được. Chúng thánh ấy có trí huệ thông đạt, oai lực tự tại, có thể trong bàn tay cầm lấy tất cả thế giới. Này A Nan, pháp hội ban sơ của Đức Vô Lượng Thọ Phật, chúng Thanh Văn số đông chẳng nói kể được, chúng Bồ Tát cũng vậy. Như ông Đại Mục Kiền Liên, 10.000 muôn ức vô lượng vô số người, trong thời gian vô số na do tha kiếp mãi đến diệt độ, cùng nhau đồng tính kể, vẫn chẳng thể biết rõ số ấy nhiều ít. Ví như biển lớn sâu rộng vô lượng, giả sử có người chia một sợi lông ra làm trăm phần, lấy một phần lông ấy chấm lấy một giọt nước. Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Giọt nước được chấm lấy ấy sánh với biển lớn kia thì thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, giọt nước được chấm lấy ấy đem sánh nhiều ít với dung lượng của biển lớn kia thì chẳng phải tính đến ngôn từ hay thí dụ mà biết được. Này A Nan, như số người Đại Mục Kiền Liên trong 10.000 muôn ức na do tha kiếp, tính đến chúng Bồ Tát và Thanh Văn ở pháp hội ban sơ kia, số được biết như giọt nước, còn số chẳng biết như nước biển lớn. Lại này A Nan, trong cõi nước an lạc, những cây bảy báo đầy khắp cả nước, những cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, cây pha lê, cây san hô, cây mã não, cây sa cừ, hoặc có những cây hai thứ báu, ba thứ báu, những đến bảy thứ báu hiệp chung làm thành, hoặc có cây vàng, lá bông và trái bạc, hoặc có cây bạc, lá bông và trái vàng, hoặc có cây lưu ly, lá bông và trái pha lê, hoặc có cây thủy tinh, lá bông và trái lưu ly, hoặc có cây san hô, lá bông và trái mã não, hoặc có cây mã não, lá bông và trái lưu ly, hoặc có cây sa cừ, lá bông và trái bằng các báu khác, hoặc có cây báu, gốc tử kim, thân bạch ngân, nhánh lưu ly, cành thủy tinh, lá san hô, bông mã não, trái sa cừ, hoặc có cây báu, gốc bạch ngân, thân lưu ly, nhánh thủy tinh, cành san hô, lá mã não, bông sa cừ, trái tử kim, hoặc có cây báu, gốc lưu ly, thân thủy tinh, nhánh san hô, cành mã não, lá sa cừ, bông tử kim, trái bạch ngân, hoặc có cây báu, gốc thủy tinh, thân san hô, nhánh mã não, cành sa cừ, lá tử kim, bông bạch ngân, trái lưu ly, hoặc có cây báu, gốc san hô, thân mã não, nhánh sa cừ, cành tử kim, lá bạch ngân, bông lưu ly, trái thủy tinh, hoặc có cây báu, gốc mã não, thân sa cừ, nhánh tử kim, cành bạch ngân, lá lưu ly, bông thủy tinh, trái san hô, hoặc có cây báu, gốc sa cừ, thân tử kim, nhánh bạch ngân, cành lưu ly, lá thủy tinh, bông san hô, trái mã não. Những cây báu ấy hàng hàng gặp nhau, thân thân trông nhau, nhánh nhánh chuẩn nhau, lá lá hướng nhau, bông bông thuận nhau, trái trái tương đương, màu sắc xinh đẹp chói sáng, chẳng thể nhìn thấy xiết hết được. Gió mát luôn thổi đến, phát ra năm âm thanh cung thương vi diệu, tự nhiên hòa nhau. Lại còn cây đạo tràng của Đức Vô Lượng Thọ Phật, cao 400 vạn dặm. Cốc cây đạo tràng ấy chu vi 5.000 do tuần, nhánh lá rợp 4 phía 20 vạn dặm. Cây ấy do tất cả những thứ báu tự nhiên hiệp thành, trang nghiêm với vua Châu Báu, Nguyệt Quang Ma Ni, Trì Hải, Luân Bảo. Quanh khắp trong các cành cây thồng rủ những chuỗi ngọc 100.000 muôn màu, biến dị nhiều cách, vô lượng quang minh chiếu sáng vô lượng, lưới báu chân diệu giăng che trên cây. Tất cả sự trang nghiêm theo đúng lúc mà hiện, gió nhẹ hơi động, thổi qua các cây báo, diễn xuất vô lượng âm thanh, nói pháp vi diệu. Âm thanh ấy vang đến khắp quốc độ của chư Phật. Ai tai nghe âm thanh ấy thì được thâm pháp, nhẫn trụ bậc bất thối chuyển, đến thành Phật đạo. Nhĩ căn trong suốt chẳng bị bệnh khổ. Ai mắt thấy, mũi biết, lưỡi hay, thân chạm, tâm rõ âm thanh quang minh ấy thì đều được thâm pháp, nhẫn trụ bậc bất thối chuyển, đến thành Phật đạo. Sáu căn trong suốt không có những bệnh khổ. Này A Nan, nếu hàng thiên nhân ở nước an lạc thấy cây đạo tràng ấy thì được ba pháp nhẫn: một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Những sự ấy là đều do sức oai thần của Đức Vô Lượng Thọ Phật, cũng là do sức bổ nguyện, sức nguyện đầy đủ, sức nguyện sáng tỏ, sức nguyện kiên cố rốt ráo của Đức Vô Lượng Thọ Phật vậy. Này A Nan, đế vương trong đời có 100.000 âm nhạc, từ chuyển luân thánh vương nhận đến cõi trời thứ 6, đại tự tại thiên, âm nhạc tuần tự hơn nhau 1.000.000 vuông lần. Muôn thứ âm nhạc trên trời đại tự tại chẳng bằng một thứ âm thanh nơi những cây bảy báu ở nước an lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật. Âm thanh này còn hơn 1.000.000 lần. Cõi nước an lạc cũng có muôn thứ tự nhiên âm nhạc. Tiếng nhạc ấy không tiếng nào chẳng phải là tiếng pháp trong trẻo, rõ ràng, vi diệu, hòa nhã, là đệ nhất trong những âm thanh ở các thế giới 10 phương. Ở nước an lạc, những giảng đường, tinh xá, cung điện, lâu đài đều toàn bảy báu trang nghiêm tự nhiên hóa thành, lại còn có chân châu, minh nguyệt châu, châu ma ni và các châu báu làm thành dây hoa giăng che phía trên nhà. Bốn phía nhà có những ao tắm bằng bảy báu, hoặc rộng 10 do tuần, hoặc rộng 20, 30, nhận đến hoạt động 100.000 do tuần, ngang rộng sâu cạn, đều riêng một thứ. Trong ao, nước bát công đức lặng đầy trong thơm, mùi vị như cam lộ. Ao hoàng kim thì đáy trải cát bạch ngân, ao bạch ngân thì đáy trải cát hoàng kim, ao thủy tinh thì đáy trải cát lưu ly, ao lưu ly thì đáy trải các thủy tinh, ao san hô thì đáy trải các hổ phách, ao hổ phách thì đáy trải các san hô, ao sa cừ thì đáy trải các mã não, ao mã não thì đáy trải các sa cừ, ao bạch ngọc thì đáy trải các tử kim, ao tử kim thì đáy trải các bạch ngọc. Hoặc có ao hai báu, ba báu nhận đến, hoặc có ao bảy báu chuyển đổi hiệp thành. Trên bờ những ao tắm ấy có cây chiên đàn hoa lá rủ rợp mùi thơm khắp nơi. Những hoa sen xanh, những hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng cõi trời, màu nào ánh sáng màu ấy đẹp sáng che trên mặt nước. Chúng Bồ Tát, Thanh Văn và trời, người, nước ấy lúc vào ao báu, nếu ý muốn nước ngập bàn chân thì nước ngập bàn chân, ý muốn nước ngập gối thì nước ngập gối, ý muốn nước đến lưng thì nước đến lưng, ý muốn nước đến cổ thì nước đến cổ, ý muốn nước xối trên thân thì nước liền tự nhiên xối trên thân, ý muốn nước trở lại như cũ thì nước trở lại như cũ, điều hòa ấm mát tự nhiên theo đúng ý muốn của người tắm. Tắm xong, thân thể thơ thới, tinh thần cởi mở, phiền não tiêu trừ trong sạch, sáng suốt nhẹ nhàng, như là không có thân. Các báu ở đấy ao chói suốt sâu bao nhiêu cũng chiếu thấu lên trên. Sóng gợn lăn tăn, an tường lan đi, chậm rãi, không mau, không chậm. Tự nhiên vang lên vô lượng âm thanh vi diệu, tùy theo người đáng nên nghe thế nào thì đều được nghe. Hoặc nghe tiếng niệm Phật, hoặc nghe tiếng diệu pháp, hoặc nghe tiếng ca người Bồ Tát tỳ kheo tăng, hoặc nghe tiếng tịch tịnh, hoặc nghe tiếng không vô ngã, hoặc nghe tiếng đại từ bi, hoặc nghe tiếng ba la mật, tiếng thập lực, tiếng vô úy, tiếng pháp bất cộng, tiếng thần thông, tiếng trí huệ, tiếng vô sở tác, tiếng bất sanh bất diệt, tiếng vô sanh nhẫn, cho đến tiếng cam lộ quán đảnh và những tiếng diệu pháp khác. Những âm thanh như vậy đến xứng theo ý người nghe, làm cho vui mừng vô lượng, thuận theo nghĩa ly dục thanh tịnh chân thiệt tịch diệt, thuận theo tam bảo lực vô úy pháp bất cộng, thuận theo đạo sở hành của các bậc Bồ Tát Thanh Văn. Nước an lạc ấy không có tinh tam đồ khổ nạn, chỉ có âm thanh vui thích tự nhiên. Vì thế nên nước ấy được tên là An Lạc. Này A Nan, nơi quốc độ an lạc của đức vô lượng thọ Phật, những người sanh về đó có đủ sắc thân thanh tịnh, các âm thanh vi diệu, thần thông công đức như vậy, cung điện của họ ở, những thứ y phục, uống ăn, hoa hương và đồ trang nghiêm đều như là những vật ở cung trời đại tự tại thứ sáu. Người nước ấy muốn ăn, chén bát bảy báu tự nhiên hiện ra, những là chén bát bằng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, minh nguyệt, chân châu, đều theo đúng ý muốn mà hiện đến. Thức uống ăn, trăm vị thơm ngon tự nhiên đầy trong chén bát ấy. Dù có những thức uống ăn như vậy mà không có ai ăn, chỉ thấy sắc, ngửi mùi, ý cho là ăn thì liền tự nhiên no đủ, thân tâm nhu nhuyến không hề tham luyến, xong rồi tất cả biến mất, đến giờ lại hiện ra. Này A Nan, cõi nước của đức Phật ấy thanh tịnh, an ổn khoái lạc vi diệu, kế đạo vô vi niết bàn. Trời người, Thanh Văn và Bồ Tát ở nước ấy trí huệ cao minh, thần thông tự tại, đều đồng một thân hình như nhau, không có tướng khác lạ, chỉ vì thuận theo các nước phương khác mà có tên là trời, người. Dung mạo của người nước ấy đoan chánh hơn hẳn thế gian, nhan sắc vi diệu, chẳng phải trời, chẳng phải người, đều bẩm thọ thân hình tự nhiên hư vô tột bậc. Này A Nan, như ở thế gian này, người ăn mày nghèo cùng tật nguyền đứng cạnh đế vương, hình trạng dung mạo của họ có giống nhau không? Bạch Đức Thế Tôn, người ăn mày ấy đứng bên đế vương thì xấu xí trăm ngàn muôn ức lần, không gì ví dụ được. Tại sao vậy? Vì người ăn mày nghèo cùng rất ti tiện, áo chẳng che được thân, ăn chẳng no được bụng, đói lạnh khốn khổ, mất cả sanh lý, Đó là do đời trước họ chẳng trồng cội đức, giữ của chẳng bố thí, càng giàu càng bỏn sẻn, chỉ muốn được không, tham cầu không chán, chẳng tin làm lành, phạm nhiều sự ác chứa bằng núi. Sau khi chết, tài sản tiêu tán, cả đời khổ thân chứa nhóm, rồi vì của mà rầu lo, với mình vô ích, luống làm sở hữu cho kẻ khác. Không điều lành để nhờ, không phước đức để nương. Vì thế, nên sau khi chết đọa vào ác đạo, mãi mãi chịu khổ, hết tội được sanh ra làm người hạ tiện, ngu si, xấu xí. Còn đế vương tôn quý trong loài người là do đời trước làm phước đức mà được, thương người bố thí, nhân ái giúp đỡ, chánh tín làm lành, không gây tội làm hại. Vì thế, nên sau khi chết, do phước đức mà họ được sanh lên trời, hưởng nhiều vui sướng. Nay họ sanh làm người ở ngôi vua chúa tôn quý, nghi dung đoan chánh, được mọi người kính trọng, mặc đẹp, ăn ngon, tùy ý hưởng thọ, vì phước đức mà được như vậy. Này A Nan, ông nói rất phải, đế vương ấy dầu tôn quý xinh đẹp, nhưng sánh với chuyển luân thánh vương thì lại xấu xí, không khác gì người ăn mày kia ở cạnh đế vương. Chuyển luân thánh vương nghi dung rất đẹp đệ nhất ở nhân gian, đem sánh với Đao Lợi thiên vương thì lại kém hơn trăm ngàn vạn ức lần. Đem thân thiên đế sánh với thân đệ lục thiên vương cũng lại thua cả vạn ức lần. Đem thân đệ lục thiên vương sánh với thân hình xinh đẹp của người nước An Lạc, của đức vô lượng thọ Phật, cũng lại không bằng trăm ngàn muôn ức, chẳng thể tính kể được. Này A Nan, ở nước An Lạc, trời người có những y phục, uống ăn, hoa hương, chuỗi ngọc, phan, lọng, âm thanh vi diệu, cung điện, nhà cửa, lâu đài, đều cân xứng theo thân hình cao thấp, lớn nhỏ của họ, hoặc một báu, hai báu, nhận đến vô lượng thứ báu tùy theo ý họ muốn mà hiện đến. Nước ấy lại có gấm lụa vi diệu trải trên đất báu, trời người nước ấy đi trên đó. Nước An Lạc ấy được danh che với vô lượng màn lưới báu bằng chỉ vàng sỏ chân châu và trăm ngàn thứ châu báu trân diệu đẹp lạ, xen lẫn trang nghiêm. Bốn phía thòng rủ những cái linh báu, màu sắc, ánh sáng rất mực nghiêm lệ. Gió công đức tự nhiên thổi động nhẹ, gió đó điều hòa, chẳng lạnh chẳng nóng, ấm mát dịu dàng thổi đến màn lưới báu và những cây báu phát ra vô lượng pháp âm vi diệu, thoảng phất muôn thứ hương thơm công đức ấm áp. Ai được nghe thì phiền não trần lao tự nhiên chẳng phát khởi, gió chạm đến thân thì đều được khoái lạc như tỳ kheo nhập diệt tận định. Lại gió thổi hoa rơi khắp mọi nơi trong nước ấy, theo màu hoa có thứ lớp chẳng tạp loạn, những hoa ấy mềm dịu chói sáng, hơi thơm ngào ngạt, chân đi chậm lên hoa lún xuống bốn tấc, vừa dở chân hoa trở lại như cũ. Việc dùng của hoa đã xong, đất tự nứt ra, hoa theo đó ẩn mất, sạch hết không còn sót. Tùy theo thời tiết, gió thổi rải hoa rơi trải mặt đất báu ngày đêm sáu lần như vậy. Lại có những hoa sen báu khắp cả nước ấy, mỗi đóa hoa sen báu có trăm ngàn ức cánh, vô lượng màu sắc chói sáng, hoa sắc xanh ánh sáng xanh, hoa sắc trắng ánh sáng trắng, vàng đỏ tím huyền, màu nào sáng ấy rực rỡ hơn cả mặt trời mặt trăng. Trong mỗi đóa hoa sen phát ra 36 trăm ngàn ức tia sáng, trong mỗi tia sáng hiện ra 36 trăm ngàn ức Phật thân màu vàng tử kim, đủ những tướng tốt. Mỗi đức Phật lại phóng trăm ngàn ánh sáng khắp vị mười phương mà nói pháp vi diệu. Chư Phật ấy đều gây dựng vô lượng chúng sanh ở nơi chánh đạo. Này A Nan, có chúng sanh nào sanh về cõi nước An Lạc ấy thì đều ở bậc chánh định tụ cả. Tại sao vậy? Vì nước ấy không có hạng tà tụ và bất định tụ. Hằng xa chư Phật Như Lai mười phương đồng khen ngợi oai thần công đức bất khả tư nghị của đức vô lượng thọ Phật. Có những chúng sanh nghe danh hiệu đức Phật ấy, lòng tin vui mừng, nhận đến phát một niệm chí tâm hồi hướng, nguyện cầu sanh về nước ấy, thì liền được vãng sanh ở bậc bất thối chuyển, chỉ trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Này A Nan, Chúng sanh ở mười phương, những người và chư thiên, nguyện cầu sanh về nước an lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật, có ba hạng. Hạng thượng phẩm là những người bỏ nhà lìa ái dục mà làm sa môn, phát tâm bồ đề, chuyên một mặt niệm Vô Lượng Thọ Phật, tu các công đức, nguyện sanh về nước ấy. Lúc chúng sanh này lâm chung, Đức Vô Lượng Thọ Phật cùng hàng thánh chúng hiện ra trước người ấy, liền theo Đức Phật sanh về nước an lạc, tự nhiên hóa sanh từ trong hoa sen thất bảo, ở bậc bất thối chuyển, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Vì thế nên, này A Nan, có ai muốn hiện đời được thấy Đức Vô Lượng Thọ Phật thì phải phát tâm vô thượng bồ đề, tu những công đức, nguyện sanh về nước an lạc. Này A Nan, hạng trung phẩm là những người và chư thiên ở các thế giới mười phương, có ai chí tâm nguyện sanh về nước ấy, dầu chẳng làm sa môn tu công đức lớn được, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề, chuyên một mặt niệm Vô Lượng Thọ Phật, làm lành hoặc ít hoặc nhiều, giữ gìn giới bát quan trai, xây dựng tháp tượng, trai tăng, treo phan, thắp đèn rải hoa, đốt hương, dùng đây để hồi hướng, nguyện sanh về nước an lạc. Lúc người này lâm chung, Đức Vô Lượng Thọ Phật hóa hiện thân ra đủ tướng tốt và quang minh như chân Phật cùng với thánh chúng đến trước người ấy, liền theo đức hóa Phật sanh về nước an lạc, ở bậc bất thối chuyển, công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm. Này A Nan, hàng hạ phẩm là có những người và chư thiên ở các thế giới mười phương chí tâm muốn sanh về nước an lạc, giả sử chẳng làm được các công đức, họ phải phát tâm vô thượng bồ đề, một mặt chuyên tâm niệm Vô Lượng Thọ Phật cho đến mười niệm nguyện sanh nước an lạc, hoặc nghe pháp đại thừa vui mừng tin ưa chẳng sanh nghi, hoặc niệm Vô Lượng Thọ Phật cho đến một niệm, dùng tâm chí thành nguyện sanh nước an lạc. Người ấy lúc lâm chung chiêm bao thấy Đức Vô Lượng Thọ Phật cũng được vãng sanh, công đức trí huệ kế bậc trung phẩm. Này A Nan, Đức Vô Lượng Thọ Phật oai thần vô cực, vô lượng vô biên bất khả tư nghị chư Phật Như Lai, ở các thế giới mười phương, không đức Phật nào chẳng khen ngợi Vô Lượng Thọ Phật. Hằng Hà Sa Phật quốc ở phương đông kia, có vô lượng vô biên chúng Bồ Tát, thảy đều đến chỗ Đức Vô Lượng Thọ Phật để cung kính cúng dường Đức Phật ấy và chúng Bồ Tát thanh văn, rồi nghe thọ kinh pháp truyền bá giáo hóa, chính phương khác cũng như vậy. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng: Phương Đông các Phật quốc số nhiều như hằng sa, chúng Bồ Tát nước ấy đến lạy Vô Lượng Phật. Ba phương và bốn hướng thượng hạ cũng như vậy, chúng Bồ Tát nước ấy đến lạy Vô Lượng Phật. Tất cả chúng Bồ Tát đều mang hoa trời đẹp, hương trời y vô giá, cúng dường Vô Lượng Phật, đều cùng tấu nhạc trời, phát ra tiếng hòa nhã, ca ngợi đấng tối thắng, cúng dường Vô Lượng Phật, thấu suốt thần thông huệ, chứng nhập thâm pháp môn, đầy đủ tạng công đức, diệu trí chẳng ai bằng, huệ nhược soi thế gian, tiêu trừ mây sanh tử, cung kính diệu ba vòng, cúi lạy đấng vô thượng. Thấy nước ấy nghiêm tịnh, vi diệu khó nghĩ bàn, nên phát tâm vô lượng, nguyện nước tôi cũng vậy. Liền đó Vô Lượng Phật hoan hỷ mỉm miệng cười, miệng phóng vô số quang, chiếu khắp mười phương cõi, quay về vòng quanh thân, ba vòng vào đảnh Phật. Tất cả chúng trời, người đều vui mừng hớn hở. Quan Thế Âm Bồ Tát chỉnh y cúi đầu hỏi: Cớ sao Đức Phật cười? Ngưỡng mong Phật nói ý. Tiếng Phật như sấm động, bát âm vang tiếng diệu. Sẽ thọ ký Bồ Tát, ông lắng nghe ta nói, Bồ Tát mười phương đến, ta đều biết họ muốn, nguyện cầu nước nghiêm tịnh, thọ ký sẽ thành Phật. Giác ngộ tất cả pháp dường như mộng ảo vang, đầy đủ những diệu nguyện, tất thành nước như vậy. biết pháp như điện, ảnh, trọn vẹn đạo Bồ Tát, đủ các cội công đức, thọ ký sẽ thành Phật, thông đạt các pháp tánh, tất cả không, vô ngã, chuyên cầu nước Phật tịnh, tất thành nước như vậy. Chư Phật bảo Bồ Tát phải đến Phật Vô Lượng, nghe pháp Thích Vân làm, mau được chỗ thanh tịnh. Đến nước nghiêm tịnh ấy thì mau được thần thông, ở chỗ Phật Vô Lượng, thọ ký thành chánh giác. Phật ấy có bổn nguyện, nghe danh muốn vãng sanh, đều được sanh nước ấy. Ở bậc bất thối chuyển, Bồ Tát phát chí nguyện, muốn nước tôi không khác, nhớ độ khắp tất cả, danh vang khắp mười phương, phụng sự ức Như Lai, biến hóa đến các nước, cung kính cúng dường Phật, trở về nước an dưỡng. Người nào không tâm lành chẳng được nghe kinh này, người có giới thanh tịnh mới được nghe chánh pháp. Đã từng thấy chư Phật thì tin được việc này, cung kính nghe phụng hành, hớn hở rất vui mừng, kiêu mạn ngu giải đại, khó tin được pháp này. Đời trước thấy chư Phật thích nghe giáo pháp này, Thanh Văn hoặc Bồ Tát chẳng biết được tâm Phật. Ví như người sanh manh muốn dẫn đường người khác, biển trí huệ của Phật sâu rộng không bờ đáy, nhị thừa chẳng lường được, chỉ riêng Phật sáng tỏ. Giả sử tất cả người đều đắc đạo cả thảy, huệ nhãn biết bổn không, ước kiếp suy Phật trí, tận lực cố giảng nói, vẫn chẳng biết được rõ, trí Phật không ngần mé. Tột thanh tịnh như vậy, thọ mạng rất khó được, đời Phật cũng khó gặp, có tính huệ cũng khó. Nếu nghe siêng năng cầu, nghe pháp được chẳng quên, cung kính rất vui mừng, là bạn lành của ta. Vì vậy phải phát tâm dầu lửa khắp thế giới, quyết vượt qua nghe pháp để được thành Phật đạo, rộng độ dòng sanh tử. Đức Phật bảo ngài A Nan, Bồ Tát ở nước An Lạc rốt ráo đều sẽ đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ những vị có bổn nguyện vì chúng sanh mà lập nguyện công đức lớn để tự trang nghiêm, muốn độ thoát khắp cả chúng sanh. Này A Nan, hàng thanh văn ở nước An Lạc thân chiếu ánh sáng một tầm, thân Bồ Tát chiếu ánh sáng canh do tuần. Có hai Bồ Tát tối tôn đệ nhất, oai thần quang minh chiếu khắp cõi đại thiên. Bạch Đức Thế Tôn, hai Bồ Tát ấy danh hiệu là gì? Này A Nan, Bồ Tát thứ nhất hiệu là Quán Thế Âm, Bồ Tát thứ hai hiệu là Đại Thế Chí. Hai Bồ Tát ấy ở cõi nước Ta Bà này tu Bồ Tát hạnh, lúc mạng chung chuyển sanh về nước An Lạc. Này A Nan, có chúng sanh nào sanh về nước An Lạc, thân của họ đều đầy đủ 32 tướng tốt, thành mãn trí huệ, thâm nhập diệu pháp, thần thông vô ngại, các căn sáng suốt mau lẹ. Người căn trí chậm lục nhất thì thành tựu hai pháp nhẫn, người căn trí lanh lợi thì được vô lượng vô sanh pháp nhẫn. Lại chư Bồ Tát ở nước ấy mãi đến thành Phật chẳng sanh vào ác đạo, thần thông tự tại, thường biết túc mạng. Trừ người sanh về đời ác ngũ trượt ở phương khác như quốc độ Ta Bà của ta đây. Này A Nan, Bồ Tát nước An Lạc thừa oai thần của đức Vô Lượng Thọ Phật, khoảng thời gian một bữa ăn, đi đến vô lượng thế giới mười phương, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn theo ý nghĩ của họ. Những món cúng dường như hoa, hương, kỹ nhạc, y phục, phan, lọng, vô số vô lượng thứ tự nhiên hóa hiện ra, tất cả đều trân quý vi diệu, thế gian chẳng có được. Chư Bồ Tát ấy liền đem rải lên cúng dường chư Phật và chư Bồ Tát Thanh Văn. Những thứ ấy ở trên không hóa thành lọng hoa xinh đẹp sáng chói, tỏa hương thơm khắp nơi. Lọng hoa ấy chu vi 400 dặm, rồi lần lần lớn gấp bội, cho đến trùm khắp cõi đại thiên, sau đó tuần tự ẩn mất. Chư Bồ Tát ấy đều vui mừng thăng lên hư không, đồng tấu thiên nhạc, dùng âm thanh vi diệu ca ngợi công đức của chư Phật, lắng nghe kinh pháp vui mừng vô lượng. Cúng dường chư Phật xong, bỗng nhiên nhẹ nhàng bay về bổn quốc An Lạc vẫn còn trước giờ ăn. Này A Nan, lúc Đức Vô Lượng Thọ Phật ban pháp ngữ cho hàng trời người Thanh Văn Bồ Tát thì đều phân tập tại Thất Bửu Giảng Đường, chính chúng được nghe diệu pháp, không ai là chẳng khai ngộ vui mừng. Liền đó bốn phương tự nhiên gió nhẹ thổi động những cây thất bửu phát ra ngũ âm, vô lượng hoa đẹp theo gió bay tứ tán để cúng dường bất tuyệt. Tất cả hàng chư thiên đều mang trăm ngàn thứ hoa hương cõi trời và muôn thứ kỷ nhạc trời cúng dường Đức Phật ấy cùng Bồ Tát Thanh Văn, trải hoa hương khắp nơi, hòa tấu âm nhạc, chư thiên hàng hàng lớp lớp trước sau qua lại, vẹt tránh lẫn nhau. Trong lúc ấy, tất cả đều sung sướng khoái lạc, chẳng thể nói được.